Trước khi trở lại chương trình Luật pháp di trú thì Khánh Thi mời quý thính giả nghe nhạc phẩm Sài Gòn Buồn, phổ nhạc từ bài thơ Sài Gòn Buồn của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn, Sài Gòn Buồn giờ giới nghiêm, nhạc của nhạc sĩ Trần Duy Đức, tiếng hát Khánh Ly, để tặng tất cả quý thính giả.
Sài Gòn giờ giới nghiêm, tiếng hàng rào trong đêm chợt tắt lịm. Những em bé đánh giày không còn thấy, công viên buồn vắng lặng bước chân người qua. Sài Gòn buồn, Sài Gòn giờ giới nghiêm, tiếng còi xe đêm qua dường tắt thở. Đâu hàng quán bên bạn bè thân thiết, những con đường ngõ hẹp sao bỗng lặng thinh. Ôi Sài Gòn buồn, nghẹn ngào giờ giới nghiêm. Thương Sài Gòn nghe lòng đang chảy máu, nước mắt rơi rơi từng dòng ly biệt. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Ôi Sài Gòn buồn, ngậm ngùi giờ giới nghiêm. Chuông nhà thờ thôi không còn ngân thanh. Nhớ Sài Gòn, ngàn đời thương Sài Gòn. Sài Gòn của tôi đâu, Sài Gòn của em đâu. Sài Gòn buồn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Những đoàn xe theo nhau rời phố bệnh, thầm ao ước sẽ một ngày trở lại. Khắc khoải lòng thương nhớ Sài Gòn ơi. Ôi Sài Gòn buồn, nghẹn ngào giờ giới nghiêm. Thương Sài Gòn nghe lòng đang chảy máu, nước mắt rơi rơi từng dòng ly biệt. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Ôi Sài Gòn buồn, ngậm ngùi giờ giới nghiêm. Chuông nhà thờ thôi không còn ngân thanh. Nhớ Sài Gòn, ngàn đời thương Sài Gòn. Sài Gòn của tôi đâu, Sài Gòn của em đâu. Sài Gòn buồn, Sài Gòn giờ giới nghiêm. Những đoàn xe theo nhau rời phố bệnh, thầm ao ước sẽ một ngày trở lại. Khắc khoải lòng thương nhớ Sài Gòn ơi. Khắc khoải lòng thương nhớ Sài Gòn ơi. Thank you.
quý thính giả vừa thưởng thức phần trình bày của ca sĩ Khánh Ly với nhạc phẩm Sài Gòn Buồn, nhạc của nhạc sĩ Trần Duy Đức, lời của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn. Quý thính giả có thể xem trên YouTube Sài Gòn Buồn Giờ Giới Nghiêm Khánh Ly trong những ngày tới. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề luật pháp, thí dụ như luật gia đình, luật lương bổng, về vấn đề tai nạn xe cộ, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, di trú, thì quý thính giả có thể gọi về cho văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. À, mà mùa thu nữa chứ. Tại vì ngày hôm qua luật sư bận công việc cho nên không đến với chương trình trực tiếp được. Nhưng mà ngày hôm nay trở lại. Ngày hôm nay mới có là ngày thứ nhì của mùa thu cho nên chúc luật sư cùng với gia đình có một mùa thu thật là nhiều sức khỏe, bình an và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Vâng. Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chào mừng chúng ta sắp sửa hay là đã bắt đầu rồi một mùa mới, mùa thu thương yêu. Thì nhìn sáng ngày tôi thấy thời tiết nó hơi mát mát chút, nhưng mà bây giờ thì lại thấy trời rất là nắng đẹp. Cho nên mong rằng là tất cả mọi người đều có một ngày thật bình an và chúc quý tất cả mọi người đã có một ngày lễ Trung thu thật tốt đẹp, đúng vào ngày công chúa của tôi sinh ra. Đã 25 năm rồi, thời gian đi đâu tôi cũng chả biết nữa. Và ngày hôm qua là ngày đầu mùa thu, tôi cũng nghe Khánh Thi ở trên chương trình bận rộn, rất là bận rộn, nhưng mà vẫn nghe Khánh Thi nói chuyện. Và cũng có nghe những ở trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày. Mong rằng là tất cả những quý vị ở những tiểu bang khác, thành phố khác cũng đã đón được mùa thu trăng tròn và nhiều niềm vui. Ngày hôm nay tôi trở lại chương trình với một chủ đề nữa là chúng ta cũng đã nghe qua, nhưng chúng ta cũng muốn duyệt qua lại những cái việc này để khi chúng ta có rơi vào cái tình trạng này thì có lẽ chúng ta sẽ không sợ hãi lắm hay lo lắng nhiều lắm. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta lái xe trên đường, đây là một cái thí dụ chúng ta dùng nhiều là bởi vì chúng ta quen với những cái việc nó xảy ra như vậy. Nhưng còn có những việc nó xảy ra khác nữa mà chúng ta chưa biết đến. Ví dụ như có những người trong chúng ta đi chợ. Và khi chúng ta đi chợ, nhiều khi cái người nhân viên của chợ không có để ý hoặc là không có kịp dọn cái vũng nước đã được làm đổ ra bởi những người đi chợ hoặc là vì lý do nào đó, hoặc là có những cái vật, những cái không phải vật mà những cái sản phẩm nó rớt xuống cái sàn mà không có ai để ý trong một thời gian ngắn. Để rồi khi chúng ta là người tiêu thụ bước vào cái chợ đó, rồi chúng ta đang đi trong chợ nhìn xem muốn mua gì, chúng ta cũng không để ý dưới chân của chúng ta là một vỏ chuối hay là một vũng nước, thì chúng ta té xuống. Những người trẻ tuổi có lẽ nó đỡ đau hơn, cũng đau chứ không đau nhiều bằng những người lớn tuổi, thì lúc đó chúng ta phải làm như thế nào? Rồi chúng ta lái xe trên đường, đó là cái thí dụ mà chúng ta dùng nhiều, là vì khi chúng ta lái xe trên đường, chúng ta tuân theo những điều luật giao thông, đèn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì đi. Nếu mà có người băng qua đường thì chúng ta phải để cho họ hoàn thành cái công việc đó. Thì khi một người bị thương tích về những vấn đề xảy ra trong cái công việc mà chúng ta làm hàng ngày như thế này, thì cái người bị thương tích đó phải chứng minh cái việc gì? Họ phải chứng minh là cái người tạo ra cái thiệt hại đó, cái thương tích đó đã bất cẩn và đã vi phạm một cái điều luật gì đó, thường là điều luật giao thông. Rồi họ phải chứng minh rằng là cái việc mà thương tích của họ đó là cái kết quả của cái sự bất cẩn đó, bởi cái người làm cái việc không đúng với những cái điều luật đã được đặt ra đó. Cái sự nối kết đó nó mới đưa đến cái thương tích đó, và từ đó chúng ta mới yêu cầu được bồi thường. Nhưng rồi những người mà họ đi làm cho công ty, trong thời gian họ làm cho công ty mà họ gây ra tai nạn, thì mình phải đòi cái sự bồi thường đó từ ai? Từ cái người gây ra tai nạn hay là từ cái công ty đã có một người nhân viên làm cái việc bất cẩn đó? Chúng ta đòi bồi thường cả hai, là bởi vì cái người nhân viên đó gây ra tai nạn cho mình. Nhưng mà cái người nhân viên đó đang trong thời gian đi làm. Bởi vậy khi chúng ta cần phải chứng minh cái việc này, thì chúng ta phải chứng minh rằng là cái người đó là cái người đã làm cho mình bị thiệt hại bởi cái sự bất cẩn của cái người nhân viên, và cái người nhân viên bất cẩn đó đang làm việc, đang hành động bởi là một người nhân viên của cái cơ sở đó trong thời gian cái cuộc tai nạn đó xảy ra. Để mà chứng minh được cái việc này thành công thì chúng ta phải chứng minh rằng là cái người đã gây ra tai nạn cho mình đang làm một nhân viên. Đang làm một nhân viên, chuyện đó không có nhằm nhò gì hết. Thì bây giờ cái người đó đang ngồi ở nhà cũng đang làm nhân viên của cái công ty đó. Nhưng cái chúng ta phải chứng minh đó là cái người đó đang làm việc trong cái hành động của một người nhân viên khi cái tai nạn đó đã xảy ra cho mình. Và vì vậy, nếu chúng ta là những người bị thương tích tai nạn tạo ra bởi một cái cuộc tai nạn, vì cái người nhân viên của cái hãng này đang làm việc cho cái hãng này, và trong thời gian làm việc đã tạo ra cái tai nạn đó để làm thiệt hại cho mình, thì mình sẽ được bồi thường. Tôi nói một cái thí dụ, nếu cái người giao hàng này đang đi lái xe trên đường, vì lý do gì đó anh ta giận dữ lên và anh ta cố tình đụng cái xe ở đằng trước, thì cái công ty này có trách nhiệm cho cái sự thiệt hại của cái người bị tai nạn đó hay không? Khi cái người nhân viên hành động dựa trên cái công việc làm của cái người nhân viên này với cái công ty đó, thì cái công ty đó là cái người cuối cùng nhận được cái phúc lợi bởi cái hành động của cái người nhân viên đó. Nói như vậy tôi không biết là nó có đưa cho quý vị có thể một cái viễn ảnh như thế nào hay không, để xem coi mình có thể làm cho nó rõ ràng hơn một tí. Và chúng ta có một cái thí dụ là khi cái người nhân viên của cái chợ này đang gọi là chùi chùi cái sàn của cái chợ, vậy thì cái người nào nhận được cái phúc lợi của cái sự chùi sàn đó? đó là cái chủ chợ đó nhận được cái phúc lợi đó, bởi vì cái người nhân viên này họ chùi cái sàn cho sạch sẽ để cho những người đi chợ vào họ không bị té, họ không bị trượt chân. Và cái người nhân viên này khi họ chùi cái sàn này xong thì họ được trả lương. Vì vậy khi cái tai nạn nó xảy ra là một người té xuống trong cái chợ này, thì cái người nhân viên đó đang làm cái công việc của họ là một người nhân viên của chợ và đang làm cái công việc dọn dẹp sạch sẽ cho chợ. Và nếu cái người nhân viên này bất cẩn đã không làm việc đó thì cái người chủ chợ này cũng sẽ có trách nhiệm. Vì đây là một cái sự chi phí trong cái công việc quản lý một cái chợ của người chủ. Vì vậy chúng ta có một cái từ tiếng Latin, nó gọi là respondia superior. Cái chữ này nó nói rằng là cái người nhân viên đang trong thời gian làm công việc của cái người này. Và nếu họ bất cẩn và làm cho một người bị thương tích, tai nạn xảy ra trong thời gian công việc đang làm, thì cái bổn phận đó là cái bổn phận của người nhân viên và cả của người chủ nữa. Chúng ta phải nghĩ đến những cái câu hỏi là vậy thì khi tôi bị té xuống, khi mà tôi bị đụng xe, bị thương tích đó đó, thì cái người này là một người độc lập hay là một người đang đi làm cho một công ty hãng xưởng? Và khi họ làm cái việc, khi mà họ đang làm cái việc này, có phải họ đang làm cái việc cho cái công ty hay là chợ này hay không? Và cái người chủ này có thể thấy trước được rằng là cái người nhân viên này sẽ hành động bất cẩn như vậy hay không? Nó còn nhiều những cái chi tiết khác khi chúng ta phải đi đến cái chỗ thẩm định rằng là cái người nhân viên này có trách nhiệm như thế nào đối với chúng ta, những người bị thương tích trong một cuộc tai nạn xảy ra, tạo ra bởi cái người nhân viên này hay không. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải phân tích rất là kỹ. Và vì đó là lý do quý vị gặp luật sư, để luật sư họ có thể giúp cho mình xem rằng là cái cuộc tai nạn này rồi mình có thể được bồi thường, vì họ đã tạo cho mình những cái sự đau đớn, những cái thương tích mà mình đâu có đòi hỏi hay yêu cầu để mà được có khi mình bước ra khỏi nhà để đi làm việc gì đó, để lái xe, để vào chợ mua hàng hay là để đi vào nơi mua sắm hay làm cái gì đó. Và vì vậy khi cái câu chuyện này đã được xảy ra hơn 40 năm nay, thì cái người bị thương tích chúng ta gọi là người plaintiff, là cái người đệ đơn, tống đạt đơn thưa cái công ty này và yêu cầu cái công ty này bồi thường cho cái sự thiệt hại của họ. Người này đưa cái hồ sơ lên tòa, yêu cầu tòa giải quyết cái thương tích tai nạn của họ. Việc này nó xảy ra bởi cái người nhân viên làm việc cho cái công ty này với những cái sự thưa kiện ở trên tòa dân sự. Chúng ta biết nó không liên quan gì vấn đề hình sự, nó chỉ là dân sự, tức là chúng ta nói về tiền bạc, hoặc chúng ta nói về cái sự công bằng. Và khi cái người đại diện cho cái công ty này đứng lên thưa với tòa, họ đi hết một cái quá trình tố tụng, mà cái quá trình tố tụng đó nó đi rất là lâu. Nói đến quá trình tố tụng thì chúng ta phải biết là trước hết là chúng ta phải đệ đơn để mà tố cái người kia, đúng không? Chúng ta gọi đó là lawsuit. Xong rồi chúng ta phải đi đến cái chỗ thời gian khám phá, thì chúng ta phải đi đến cái thời gian lấy khẩu cung. Xong rồi chúng ta không giải quyết được, không hòa giải được, thì chúng ta đi đến cái mực gọi là kiện, à xin lỗi, gọi là xử. Thì khi xử thì chúng ta có bên tố và bên khống, à, xin lỗi, bên tố và bên bị tố. Bên tố là cái người plaintiff và bên bị tố là cái người defendant. Vậy thì trong một cuộc tai nạn, chúng ta nếu là người bị thương thì chúng ta là plaintiff, tại vì chúng ta đòi bồi thường mà. Còn nếu chúng ta là cái người gây ra cái tai nạn mà có lỗi thì chúng ta là cái người defendant, tức là chúng ta là cái người bị thương. Thì sau khi cái người luật sư của cái người bên tố họ thưa với tòa là cái hồ sơ này như vậy như vậy như vậy như vậy, thì luật sư ở phía bên bên phía bên đối phương họ thưa với tòa rằng là: thưa tòa, cái hồ sơ này không có lý do để mà thưa, đây không phải là một cái hồ sơ để thưa, tại vì những cái việc nó xảy ra nó không liên quan gì đến thân chủ của tôi hết. Nhưng mà quý vị có thấy không, họ phải đi hết bao nhiêu con đường mới tới cái mức này, tại vì cả hai bên đều phải chứng minh rằng là cái người bị thưa là cái công ty này có trách nhiệm với cái người đi thưa là cái người bị thương tích tai nạn. Và khi cái người luật sư của bên bị thưa thưa với chánh án, đây là lý do tại sao cái hồ sơ này không thể nào được xử, bởi vì thân chủ tôi không có lỗi, không có trách nhiệm. Chánh án ở tòa sơ thẩm đồng ý, và bên tố là bên cái người bị thương tích này không nhận được bồi thường, họ kháng cáo, họ nói không được, tôi bị thương tích, cái người kia rõ ràng là đụng tôi, không còn nói lo sai gì hết, cái trách nhiệm đó là ở bên cái người đụng tôi, và cái người đụng đó cũng bị thưa, nhưng họ đã hòa giải, tức là họ điều đình, họ đàm phán, họ giải quyết cái hồ sơ rồi, bây giờ chỉ là cái hồ sơ giữa cái người bị thương tích và cái công ty làm chủ cái người đã gây ra cái tai nạn này. Vì vậy khi tôi nói đến vấn đề respondeat superior, quý vị nghĩ đến cái tình trạng, nghĩ đến cái cuộc, cái sự liên hệ giữa người lái, người nhân viên và người chủ. Quý vị phải nghĩ đến những cái điểm căn bản, nhưng mà quý vị sẽ không bao giờ thấy hết được trong một cái hồ sơ. Như là tôi đã nói, quý vị phải nói rằng là: ồ, cái cô này hay cái anh này hay cái ông này đã không làm bổn phận của họ trong thời gian họ đang làm nhân viên của cái chợ này, hoặc là làm nhân viên lái xe cho cái hãng này. Họ đã tạo ra cái thiệt hại này cho tôi là bởi vì họ đang làm việc, và họ vì họ đang làm việc, tức là họ là nhân viên của cái công ty này, cái hãng này, và cái việc họ đang làm đó là phúc lợi cho cái công ty của hãng này, vì vậy cái hãng này có trách nhiệm. Nghĩ như thế thôi. Chúng ta tưởng là như vậy thôi, hay là chúng ta tin là như vậy thôi, nhưng cái kết quả nó như thế nào, nó còn tùy vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ chứ. Đâu phải thế nào cũng như vậy đâu. Cái anh này, anh là nhân viên của cái hãng này rõ ràng. Đúng là anh là nhân viên của cái hãng này, không ai chối từ cả. Ok? Nhưng mà rồi tại sao khi ra đến tòa thì tòa sơ thẩm lại bằng lòng bãi cái hồ sơ này, bởi vì cái phía bên cái người bị thương này không chứng minh được. Không phải là họ không chứng minh được là cái anh này có lỗi, mà cũng không phải là họ không chứng minh được là họ không có thương tích, mà họ không chứng minh được là cái sự liên hệ giữa cái anh này và cái công ty này có cái trách nhiệm với cái người bị thương tích này trong cái thời gian người này bị tai nạn. Bởi vì cái anh này ngày hôm đó anh đâu có đi làm, anh không có đi làm, nhưng mà cả công ty đều biết cái anh này, anh là một bợm rượu, anh uống nhiều lắm, anh ấy thường say xỉn đến độ mà người ta phải khiêng anh ra xe để cho bà xã anh ấy chở anh về, và đó là những cái lời khai thật sự như thế. Và ngày hôm đó thì anh ấy tới công ty này, anh ấy uống rượu ăn mừng, anh ấy có một người con vừa mới được sinh ra, cũng một là công cũng là một công chúa sinh ra, không và vui chứ. Đây là một cái buổi vui mà cái một cái thời gian vui, một cái sự hội họp vui à. Nhưng mà cái tính của các anh này, anh uống nhiều quá, anh uống nhiều lắm, anh uống nhiều đến cái độ mà khi anh ấy lái xe về, anh ấy đụng phải cái người tố anh ấy, người này bị thương tích trầm trọng. Người này đã giải quyết cái hồ sơ của họ bồi thường giữa anh ta và cái người bị thương. Nhưng mà cái công kinh mà cái người bị thương này họ nói, nhưng mà cái anh này anh là nhân viên của cái công ty này, tôi nhắm vào cái công ty này để tôi được bồi thường với những cái thương tích tôi bị chịu đựng. Nhưng cái người này họ quên rằng là trong cái thời gian anh ấy là nhân viên của cái công ty này, anh ấy đã không làm công việc của công ty khi anh ấy xách 5 thùng bia tới cái hãng này để anh ăn mừng anh có một người con mới, một người con vừa được sinh ra. Và vì vậy cái điều khoản respondeat superior đó nó không có áp dụng vào cái trường hợp này, là bởi vì cái lúc anh ấy tới cái hãng này anh đâu có phải làm việc cho cái hãng này đâu, anh đang trong thời gian nghỉ phép mà. Anh ấy tới là vì anh ấy muốn bạn bè của anh ấy ăn mừng cái sự ra đời của con gái của anh, chứ đâu phải là anh làm việc cho cái hãng này. Đó là cái lý do tại sao chúng ta tham khảo luật sư, chúng ta đi vào chi tiết của cái hồ sơ, chúng ta phải biết là cái hồ sơ nó đã đi đến mức độ nào, nó cần những cái bằng chứng nào, cần phải đòi hỏi những cái sự điều tra nào. Và quý vị biết, tố tụng không phải là một cái việc chỉ nói qua, trình bày lại thế là xong. Và tố tụng nó không phải chỉ là ồ, cái người này mượn tôi 100 ngàn không có trả tiền cho tôi, bây giờ tôi muốn thưa để tôi lấy lại số tiền đó. Tố tụng là tất cả mọi việc xảy ra trên phương trường pháp lý. Pháp luật được đưa ra những cái điều luật để những người làm sai đó phải bị ngăn chặn lại, không làm sai nữa. Ví dụ như về vấn đề hình sự. Quý vị, những người mà bạo hành trong gia đình, tại sao những điều luật đặt ra quá khắt khe để mà ngăn chặn những cái sự bạo hành nó xảy ra, nhưng quý vị chỉ biết là bạo hành trong gia đình, nhưng quý vị không nghĩ đến cái việc người chồng hay là người vợ mà giữ lại những cái thẻ xanh, những cái giấy tờ cần thiết của người phối ngẫu là bạo hành. Quý vị không biết rằng là cái người này bị đưa cái lệnh tránh xa bởi tòa, nhưng họ lại nhờ một người khác làm những cái hành động đối với cái người được cái lệnh tránh xa đó, đó cũng là vi phạm cái lệnh tránh xa. Và rất là nhiều người không nghĩ đến cái việc gọi là xử cái hồ sơ ly dị trên tòa là một cuộc tố tụng. Tất cả những việc xảy ra trong pháp luật chúng ta có thể giải quyết, nhưng nếu không giải quyết được, chúng ta phải đi đến cái chỗ xử, tức là tố tụng. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, về hình sự, dân sự, luật gia đình, luật hợp đồng, luật tài sản, luật thương tích, tai nạn, về công văn, việc làm, thời gian, nhân viên, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori, với những luật sư hình sự và luật sư di trú ở văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Mong mọi luôn luôn được đón tiếp quý vị, trả lời những câu hỏi của quý vị, và lúc nào cũng cảm ơn những sự hợp tác, những lời giới thiệu của quý vị đến với những bạn bè, người thân và gia đình, để chúng tôi có cơ hội mỗi ngày thức dậy được ơn trên ban cho chúng tôi có sức khỏe và thời gian để giúp cho quý vị. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người bình an. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả thật là nhiều sức khỏe, vui, có đi đâu trên đường đi lẫn đường về bình an.